Chào quý vị thính giả, quý vị Phật tử, các bạn thiền sinh và các bạn trẻ gần xa. Quý vị đang theo dõi chương trình Radio Tuổi Trẻ Gốc Bình Yên trên kênh YouTube Tu Viện Vườn Ươm Làng Mai Thái Lan. Có những sự có mặt của bạn bè tương đương với một dấu lặng trong âm nhạc, nên sự có mặt đó thường có khả năng mang đến cho ta sự thoải mái, thảnh thơi, tựa hồ như niềm hoang lạc. Đó là những trường hợp ta không cần phải đối phó, không cần phải lấp đầy khoảng trống bằng những câu chuyện gắn gượng và nhạt nhẽo. Trịnh Công Sơn. Kính thưa quý vị, tình bạn là một sự cứu rỗi cho những tâm hồn cô đơn lạc lõng trong biển đời khổ đau. Một người bạn có thể giúp ta ra khỏi hầm hố của khổ đau, đưa ta đi đến những chân trời mới. Đó là vì trong tình bạn không có sự mong cầu, mà chỉ có sự hiểu thông. Tình bạn chính là bản chất của tình thương đích thực. Trong tình yêu cũng có tình bạn, và sở dĩ chúng ta có thể đi xa trong tình yêu, trong hôn nhân, là tại vì chúng ta có sự cảm thông của tình bạn. Sự cảm thông này đôi khi là những khoảng lặng, những buổi ngồi yên với nhau mà không cần phải nói một điều gì. Chúng ta đâu cần phải lôi kéo nhau trong những cuộc trò chuyện gắn gượng và nhạt nhẽo khi đôi bên đã hiểu nhau rất nhiều, có phải vậy không? Chính vì thế, những giây phút yên lặng ngồi bên nhau, đó là những khoảnh khắc hùng hồn, mang lại nhiều sự bình yên và sự chữa lành trong tâm hồn của chúng ta. Chỉ có tình bạn mới có thể cho ta những khoảng lặng vi diệu như thế. Sau đây, kính mời quý vị cùng lắng nghe một bài pháp thoại của sư ông Làng Mai nói về thông điệp yêu thương của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Một thông điệp về tình bạn như là những khoảng lặng trong một bài tình ca bất hủ. Tình bạn, tình yêu và khoảng lặng vi diệu. Sư ông Làng Mai. Trích pháp thoại ngày 1 tháng 2 năm 2004 tại Tu viện Lộc Uyển. Thông điệp thương yêu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trong đạo Bụt, chữ từ bi là thương yêu, bắt nguồn từ chữ Maitri và Karuna, tiếng Phạn. Maitri là từ, Karuna là bi. Mà Maitri có nguồn gốc từ Mitra, có nghĩa là bạn. Người yêu của mình phải là bạn mình, và hiểu mình, và mình phải hiểu người đó. Hai người đi như một đôi bạn thì mình mới có hạnh phúc. Nếu hai người không hiểu nhau, không có sự thông cảm nhau, nếu tôi không thể hiểu em và em không thể hiểu tôi, thì cái đó có thể tạm gọi là tình yêu, nhưng trong đó không có tình bạn. Mà không có tình bạn thì không phải là tình yêu đích thực. Vì vậy, ai đang yêu thì nên đặt câu hỏi: trong tình yêu này có tình bạn không? Nếu không có tình bạn thì tình yêu này chưa phải là tình yêu đích thực. Tình bạn có bộ mặt thật hơn tình yêu. Trong tình bạn, sự bội bạc có nhưng không nhiều. Tôi thấy tình bạn quý hơn tình yêu, vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và phục sinh lại một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa. Tình bạn có công năng cứu chữa. Đúng vậy, một người bạn có thể cứu chữa cho ta, mặc dù đã có lúc ta có rất nhiều lầm lỡ. Dù ta đã sa vào hầm hố của khổ đau, người bạn của ta cũng có thể kéo ta ra khỏi hầm hố đó. Có khi mình nằm trong vực sâu đen tối, và người bạn đó tới, thả một chiếc thang dài xuống cho ta leo lên vùng chan hòa ánh sáng, để tìm lại được màu trời xanh và tiếng suối tiếng chim. Khả năng cứu chữa đó là tình bạn. Và Đức Bụt Thích Ca cũng có tình bạn. Tình bạn rất lớn. Tình bạn đó có khả năng cứu chúng ta ra khỏi những trạng huống khó khăn tuyệt vọng. Nếu học theo được tình bạn này thì chúng ta là sự tiếp nối của Đức Thế Tôn, và chúng ta có khả năng đưa cánh tay của tình bạn ra để cứu giúp những người khác. Những giờ phút có thể nói là hạnh phúc nhất của Trịnh Công Sơn là giờ phút ngồi với bạn. Vì ngồi như vậy thì không cần phải đối phó, không cần phải nói gì, không cần phải làm gì hết. Sự có mặt của bạn bên mình đã đem đến cho ta sự an ủi, không cần phải giữ gìn, không cần phải đối phó. Nếu anh có một người bạn như vậy thì quá quý. Trịnh Công Sơn có một số người bạn như vậy, nhưng sao anh lại cô đơn? Vì giây phút đó ít quá. Trịnh Công Sơn đã nói như thế này: trong âm nhạc có những dấu lặng, tức dấu nghỉ không có âm thanh. Nếu không có những dấu lặng đó thì là một tai họa. Âm nhạc mà không có khoảng cách im lặng thì chẳng qua đó là sự rối loạn mà thôi. Trịnh Công Sơn nói, khi ngồi bên cạnh một người bạn yên lặng, không nói gì hết, cũng giống như một dấu lặng trong âm nhạc. Không nói gì mà hay hơn nói. Đoạn đó rất hay, tôi muốn đọc lại cho quý vị nghe. Có những sự có mặt của bạn bè tương đương với một dấu lặng trong âm nhạc, nên sự có mặt đó thường có khả năng mang đến cho ta sự thoải mái, thảnh thơi, tựa hồ như niềm hoan lạc. Đó là những trường hợp ta không cần phải đối phó, không cần phải lấp đầy khoảng trống bằng câu chuyện gắng gượng và nhạt nhẽo. Trịnh Công Sơn đã có những giây phút đó, giây phút ngồi với bạn mà không cần làm gì cả, chỉ để được nuôi dưỡng bằng tình bạn. Tất cả chúng ta đều rất cần tình bạn như vậy. Sự ồn ào làm cho Trịnh Công Sơn mệt mỏi, dù sự ồn ào đó là để tán thưởng hay ca ngợi mình. Cho nên Trịnh Công Sơn rất cần những giờ phút yên lặng. Tuy nhiên, Trịnh Công Sơn chưa học được cách ngồi một mình để hưởng sự yên lặng, nên Trịnh Công Sơn cần một người bạn ở bên cạnh để cảm thấy mình hưởng được sự yên lặng. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta đã học ngồi thiền, nhưng ngồi thiền một mình chưa thấy vui lắm. Ngồi thiền thì đâu được nói chuyện, thế mà ngồi 3-4 người vẫn vui hơn, có phải như vậy không? Trong khi ta ngồi yên như thế, sự có mặt của nhau nuôi dưỡng được tất cả mọi người trong đó. Có một lần ở tu viện cấp cô độc, trong khi các thầy đang chuẩn bị khóa an cư mùa mưa, thì có khoảng 300-400 thầy từ Kosambi tới. Gặp lại các huynh đệ mừng quá, nên các thầy nói chuyện rất ồn ào. Ngồi trong phòng nghe ồn, Bụt hỏi thầy Xá Lợi Phất: có chuyện gì mà ồn như cái chợ vậy? Thầy Xá Lợi Phất trả lời: có một số huynh đệ từ Kosambi tới, gặp nhau mừng quá nên họ nói cười ồn ào, mất hết uy nghi. Xin Đức Thế Tôn tha lỗi cho họ. Đức Thế Tôn bảo: không được, làm ồn như thế thì phải đi chỗ khác tu học, không thể ở đây. Tôi không thể ở chung với những người ồn ào như vậy. Ta thấy trong lòng Đức Thế Tôn chủ yếu muốn dạy cho những người đó, nên Đức Thế Tôn nói không thể ở đây, phải đi chỗ khác tu học. Sau đó, thầy Xá Lợi Phất ra báo tin cho các huynh đệ là Đức Thế Tôn không muốn cho các vị ở đây, vì từ đầu giờ vào đây, quý vị ồn quá, làm mất không khí thanh tịnh của nhà thiền. Nghe thế, quý thầy yên lặng, quyết định đi tới một địa phương khác gần đó để an cư. Trong suốt mùa an cư đó, các thầy nhớ lời Bụt dạy, không nói chuyện, không cười giỡn, người nào cũng hạ thủ công phu. Cho nên cuối mùa an cư, họ chuyển hóa rất nhiều, người nào cũng mặt sáng rực ra, nụ cười nào cũng rất tươi tắn. Sau mùa an cư, họ muốn đến cảm ơn Đức Thế Tôn đã quở trách họ, và nhờ lời quở trách đó mà họ tinh tấn nên đã thành công trong tu tập. Thầy Xá Lợi Phất vào thư với Bụt: Bạch Đức Thế Tôn, các thầy đã an cư xong rồi và họ muốn vào chào Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cho quý thầy vào, lúc đó khoảng 7 giờ chiều. Đức Thế Tôn chắp tay chào các thầy. 300 thầy đó với 200 thầy ở địa phương cùng ngồi với Đức Thế Tôn trong thiền đường rất lớn. Thầy trò ngồi với nhau như vậy từ 7 giờ tối cho tới 12 giờ khuya. Ngồi yên lặng, không nói gì hết. Thầy A Nan, thị giả của Bụt, tới gần Bụt và bạch: Bạch Đức Thế Tôn, gần tới nửa đêm rồi, Đức Thế Tôn có dạy gì cho các thầy không? Đức Thế Tôn vẫn ngồi yên và thầy trò ngồi yên như thế cho tới 3 giờ sáng. Ngồi yên bên nhau, không nói gì hết. Thầy A Nan lại nóng ruột nên đến bạch với Đức Thế Tôn một lần nữa: 3 giờ sáng rồi, ngài có muốn khai thị cho các thầy điều gì không? Đức Thế Tôn vẫn ngồi yên với các thầy cho đến 5 giờ sáng. Lúc này, thầy A Nan tới: Bạch Đức Thế Tôn, trời rạng đông rồi, ngài có muốn nói gì với các thầy không? Đức Thế Tôn nói: Thầy muốn tôi nói gì nữa? Thầy trò ngồi với nhau như vậy chưa đủ hay sao? Thầy trò huynh đệ ngồi với nhau, thấy được và trân quý sự có mặt của nhau là một hạnh phúc rất lớn, rất được nuôi dưỡng. Tuy không có âm thanh, nhưng giá trị bằng 10 lần âm thanh. Trong tác phẩm Tỳ Bà Hành cũng có một câu nói tương tự: Thử thời vô thanh thắng hữu thanh. Người nữ đó đàn tỳ bà, có lúc nàng im bặt, và trong thời gian im lặng đó, giữa hai nốt nhạc rất hùng hồn, rất thấm thía, còn hay hơn có âm thanh nữa. Thử thời vô thanh thắng hữu thanh. Thử thời là bây giờ, vô thanh là không có âm thanh. Không có âm thanh mà hay hơn là có âm thanh. Trịnh Công Sơn đã thấy được điều đó. Ngồi với bạn bè mà không cần nói năng gì, chỉ cần có sự thông cảm và hưởng sự có mặt của nhau là đủ rồi. Tôi nghĩ sự an ủi lớn nhất của Trịnh Công Sơn là những giờ phút ngồi với bạn bè. Nhưng nếu bạn không biết ngồi, chỉ biết uống rượu thôi, thì những giây phút đó không còn quý nữa.
Quanh làm buồn vui, tình Nguyện đem dâng tấm lòng đưa bàn tay.